Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 23 tháng 5, năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói tiếp về chuyến viếng thăm thánh địa của Đức Benedicto thứ 16 vào năm 2009. Tiếp theo đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Có một ngày tình yêu Giê-xu đưa tôi đi thật xa, mặc cho tôi chiếc áo tôi chưa từng mặc bao giờ. Có một ngày đời yêu Giê-xu cho tim tôi hòa reo, bài tình ca rất mới tôi chưa một lần hát lên. Tôi sẽ có nụ cười của một mùa xuân khác, có nỗi buồn của một buổi chiều khác, không như buồn vui của thời tôi chưa biết yêu. Có một ngày tình yêu Giê-xu gọi tôi rời ốc đảo của tôi, để cùng người lang thang đường cùng người ngân vang bài ca tình yêu nhân gian.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan chương 15 câu 12 đến 17. Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình. Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi xin được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy cho anh em là hãy yêu thương nhau. Quý vị và các bạn thân mến, một vị giáo sư kinh thánh nọ có một đời sống rất mực đạo đức và gương mẫu. Các sinh viên muốn biết được bí quyết ấy. Một đêm nọ, họ cử một người lẻn vào phòng làm việc của vị giáo sư để theo dõi ông. Người sinh viên vào núp sẵn trong phòng mà vị giáo sư thường đến vào giữa đêm khuya. Anh nhận thấy rằng, mặc dù rất mệt mỏi, vị giáo sư vẫn ngồi xuống bàn đọc kinh thánh. Sau đó ông cúi đầu cầu nguyện, và khi gấp quyển sách lại, ông thốt lên: lạy Chúa Giê-xu, dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn giữ mãi tình bạn của chúng ta. Người sinh viên đã hiểu được bí quyết của một người thánh thiện và gương mẫu. Đó là tình bạn giữa con người và Chúa Giê-xu. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu đã khẳng định điều đó. Ngài nói với các vị tông đồ của Ngài: không có tình yêu nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm, nhưng thầy gọi các con là bạn hữu. Các vị tông đồ trước tiên là bạn hữu của Chúa Giê-xu. Ngài không kích thích các ông ra đi rao giảng tin mừng, mà trước hết là đến ở với Ngài. Thánh Gioan tác giả của đoạn tin mừng hôm nay đã ghi lại rằng, ngày đầu tiên khi được Chúa Giê-xu mời gọi, các môn đệ đã đến ở với Chúa Giê-xu. Ở lại với Chúa Giê-xu trong tình yêu của Ngài, trở thành bạn hữu của Ngài, đó là ơn gọi nền tảng nhất của các môn đệ. Họ được kêu gọi và chọn để đến chia sẻ cuộc sống với Chúa Giê-xu. Chỉ khi nào mối liên hệ giữa Chúa Giê-xu và các bạn của Ngài trở nên thấm thiết, lúc đó họ mới ra đi để rao giảng về Ngài. Lời rao giảng của các môn đệ cũng là lời chứng về tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Trong các bài giảng của các Ngài, sau khi Chúa Giê-xu sống lại, người ta thường nghe lặp lại một điệp khúc: chúng tôi đã ăn uống với Ngài, chúng tôi đã chia sẻ cuộc sống với Ngài. Nội dung lời rao giảng của các môn đệ chính yếu là con người của Chúa Giê-xu. Vì thế, nội dung của lời rao giảng ấy cũng không hề thay đổi. Người môn đệ cách đây 2000 năm và người môn đệ của thời đại ngày nay đều nói về Chúa Giê-xu. Nhưng để có thể nói về Ngài, người môn đệ cần phải biết Ngài. Biết ở đây không chỉ có nghĩa là biết qua sách vở, biết như biết một nhân vật lịch sử. Biết theo nghĩa Kinh Thánh là đi vào tri giao mật thiết, là kết hiệp thân tình. Chỉ khi nào người môn đệ thực sự ở trong Chúa Giê-xu và nên một với Ngài, họ mới có thể nói về Ngài. Xét cho cùng, rao giảng về Chúa Giê-xu cũng có nghĩa là làm chứng về một tình yêu mà mình cảm nghiệm được và muốn đem chia sẻ với mọi người. Thật thế, người ta cứ giấu này mà nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là các con hãy yêu thương nhau. Vậy, tình yêu là đồng phục duy nhất để người ta nhận ra chúng ta là môn đệ của Chúa Giê-xu. Xin Chúa gìn giữ chúng ta trong tình yêu của Ngài. Amen.
Có một ngày tình yêu Giê-xu đưa tôi đi thật xa, mặc cho tôi chiếc áo tôi chưa từng mặc bao giờ. Có một ngày lời yêu Giê-xu cho tim tôi hòa reo, bài tình ca rất mới tôi chưa một lần hát lên. Tôi sẽ có nụ cười của một mùa xuân khác, có nỗi buồn của một buổi chiều khác, không như buồn vui của thời tôi chưa biết yêu. Có một ngày tình yêu Giê-xu gọi tôi rời ốc đảo của tôi, để cùng người lang thang, đường cùng người ngân vang bài ca tình yêu nhân ta. Rồi ngày đó lời yêu Giê-xu gọi đời tôi thôi những âm u, lời cùng tôi vượt ngàn cơn đau, dù tiền tôi đôi lần đượm máu, lời đôi mới quả tim trong tôi, lời gọi tôi đến với anh em, cùng đi chung tầm đường xa thôi, sẽ chia tình yêu đến.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi chấm dứt buôn bán vũ khí. Trong buổi tiếp kiến các vị đại sứ của 7 nước sáng ngày 15 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi cộng đồng quốc tế chấm dứt nạn buôn bán vũ khí và cưỡng bách di cư. Bảy vị đại sứ thuộc Thụy Sĩ, Liberia, Ethiopia, Sudan, Jamaica, Nam Phi và Ấn Độ đã đến trình quốc thư lên Đức Thánh Cha. Trong số các vị, có hai bà đại sứ là Jamaica và Nam Phi. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nói đến khát vọng hòa bình của các dân nước, nhưng đồng thời nhận xét rằng, tất cả mọi người đều nói về hòa bình. Mọi người đều tuyên bố muốn hòa bình, nhưng đáng tiếc là sự lan tràn vũ khí đủ loại, dẫn đi theo chiều hướng ngược lại. Nạn buôn bán vũ khí có hậu quả là gây phức tạp và làm cho việc giải quyết các xung đột trở nên xa vời, nhất là vì nó phát triển và được thực hiện phần lớn ở ngoài vòng pháp luật. Thách đố thứ hai là thảm trạng nhiều người phải bỏ xứ sở di cư. Đây là một hiện tượng phức tạp và không thể chỉ thu hẹp vào việc đề ra những biện pháp cấp thời mà thôi. Đã đến lúc cần đương đầu với hiện tượng này, với một cái nhìn chính trị nghiêm túc và trong tinh thần trách nhiệm của mọi tầng lớp. Hoàn cầu, đại lục, các miền, tương quan giữa các dân nước, cho đến bình diện quốc gia và địa phương. Đức Thánh Cha đặc biệt tố giác thảm trạng những người di cư chỉ vì muốn sống và làm việc trong an bình, phải đương đầu với những cuộc xuất du cơ cực, bị tống tiền, bị hành hạ, tra tấn và áp bức đủ loại. Rốt cuộc, nhiều khi bị chết trong sa mạc hoặc dưới lòng biển. Đức Thánh Cha nói, hiện tượng buộc lòng phải di cư, gắn liền với những cuộc xung đột và chiến tranh. Vì thế, nó cũng liên hệ tới vấn đề lan tràn vũ khí. Đó là những vết thương của thế giới chúng ta. Trong đó Thiên Chúa đã đặt chúng ta để sống ngày nay, và kêu gọi chúng ta hãy có tinh thần trách nhiệm đối với các anh chị em chúng ta, để không người nào bị vi phạm phẩm giá. Thật là một điều mâu thuẫn vô lý khi nói về hòa bình, hòa đàm, mà đồng thời lại muốn cổ võ hoặc cho phép buôn bán vũ khí. Chúng ta cũng có thể nghĩ rằng, có một thái độ sống chết mặc bay, đó là một đàn tuyên bố các quyền con người, nhưng đồng thời lại cố tình không biết đến hoặc không đảm trách những người bị buộc lòng phải bỏ quê hương và phải chết trong toan tính hoặc không được tình liên đới quốc tế đón nhận. Sau cùng, Đức Thánh Cha cho biết, Tòa Thánh tái khẳng định quyết tâm tiếp tục công tác để có những bước tiến trong những lĩnh vực vừa nói, và trong mọi con đường dẫn đến công lý và hòa bình, dựa trên các quyền con người được thế giới nhìn nhận. Tin Pakistan. Khúc quanh bi đát của luật chống phạm thượng tại Pakistan. Cảnh sát Pakistan đòi truy tố đến 68 luật sư Hồi giáo, vì cho rằng đã phạm thượng chống lại người bạn đồng hành của Muhammad là người sáng lập đạo Hồi. BBC cho biết cảnh sát đưa ra cáo buộc này sau khi một số luật sư chế nhạo một sĩ quan cảnh sát là người cùng tên với Caliph thứ hai của Muhammad là Omar. Cha Emmanuel Yusuf, Giám đốc Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Pakistan cho biết, cáo buộc buồn cười này cho thấy luật chống phạm thượng tại Pakistan dễ dàng bị lạm dụng để giải quyết những vấn đề cá nhân. Nhưng trong trường hợp này tôi tin rằng, chỉ trong vòng 2 hoặc 3 ngày, với sự can thiệp của các chính trị gia, những tranh chấp trong nội bộ Hồi giáo như thế này sẽ được vượt qua mà không có chuyện gì xảy ra. Nếu nó liên quan đến người Kitô hữu thì khác. Lập tức sẽ có bạo loạn, rồi những vụ giết người hoặc các cuộc tấn công hàng loạt. Nạn nhân thậm chí không có khả năng được biện hộ cho chính mình. những người Hồi giáo Pakistan đã sử dụng luật chống phạm thượng như là một khí cụ sắc bén và nham hiểm để đàn áp thiểu số Kitô hữu tại đây. Tin Pakistan. Giải thoát 5 gia đình Kitô hữu Pakistan bị bắt cóc làm nô lệ cho người Hồi giáo trong 25 năm. Trong bản tin truyền đi hôm 15 tháng 5, thông tấn xã Fides của Bộ truyền giảng tin mừng cho các dân tộc cho biết, 5 gia đình Kitô hữu bị bắt cóc và bị buộc làm nô lệ lao động cho một chủ lò gạch đã được trả tự do nhờ sự can thiệp của các thừa phát lại và cảnh sát. Báo cáo của Trung tâm Hỗ trợ Pháp lý miễn phí cho các Kitô hữu Pakistan trình lên Tòa án Tối cao Lahore thay mặt cho 5 gia đình Kitô giáo đã kết thúc thành công. Các gia đình đã bị bắt giữ bởi 2 chủ lò gạch tại làng Ahmednagar và làng Dera trong bang Punjab. Các thừa phát lại đã đến đồn cảnh sát địa phương, và sau nhiều lần thuyết phục, cảnh sát đã can thiệp, và các Kitô hữu đã được giải thoát. Sau khi được trả tự do, các gia đình đã nói về những đau khổ của họ. Họ là nạn nhân của lao động cưỡng bức và bị đối xử như nô lệ trong hơn 25 năm. Một trong những phụ nữ là Safia Bibi bắt đầu làm việc tại lò cùng với chồng là Anwar Masi ngay sau khi đám cưới của cô. Cô đã có 9 người con, và khi các em đủ tuổi, các em cũng bị buộc làm việc trong cùng một chỗ. Họ sống trong một căn nhà lá sập xệ, trong các nhà máy sản xuất phức tạp, không có nhà vệ sinh. Họ phải làm việc không lương, và nếu họ cố gắng trốn, họ bị đánh đập và tra tấn, và bị bỏ đói trong nhiều ngày. Vào năm 2013, chồng Safia qua đời do bệnh tật và yếu đuối, và không có bác sĩ chăm sóc. Những đứa con của bà đã không thể tham dự đám tang của ông, bởi vì họ bị buộc phải làm việc. Họ cũng không được phép tham dự các buổi cầu nguyện trong nhà thờ, hoặc ăn mừng Giáng sinh, và các ngày lễ Kitô khác. Nasir Saed, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Pháp lý miễn phí cho các Kitô hữu Pakistan, cho biết, thật buồn khi thấy rằng, ngay cả trong thế kỷ 21, chế độ nô lệ vẫn tiếp tục tồn tại ở Pakistan, khi các tín hữu Kitô bị coi là công dân hạng hai và bị buộc phải làm nô lệ cho người Hồi giáo. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói tiếp về chuyến viếng thăm thánh địa của Đức Benedicto thứ 16 vào năm 2009 do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài thời sự hôm qua, chúng tôi đã nhắc đến 3 chuyến viếng thăm của Đức Phaolô Đệ Lục, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị và Đức Benedicto thứ 16 tại Thánh Địa. Hôm nay, một thời sự sẽ bàn tiếp về chuyến viếng thăm Thánh Địa của Đức Benedicto thứ 16 vào năm 2009. Tiến sĩ Jonathan McVis đã viết bài Câu chuyện về 3 trình thuật, đăng trên tờ Haaretz ngày 31 tháng 5 năm 2009. Theo ông, có 3 lối tường thuật cuộc viếng thăm của Đức Benedicto thứ 16 tại Do Thái. Lối tường thuật đầu có những hàng tích đại loại như sau. Đức Giáo Hoàng thăm Do Thái và từ khước không xin lỗi về nạn diệt chủng. Lối thứ hai với những hàng tích như Đức Giáo Hoàng viếng thăm thánh địa và cầu nguyện tại các nơi thánh. Ông bảo, lối thứ nhất là của truyền thông Do Thái. và lỗi thứ hai là của truyền thông Kitô giáo. Còn lỗi thứ ba phản ảnh truyền thống tôn giáo truyền thống của Do Thái. Theo đó, cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng không được kể là một biến cố. Chính vì thế, trong bữa ăn sáng làm việc với các đại sứ và nhà báo ở Roma tuần vừa qua, ông đại sứ Do Thái Zion Evroni không ngại cho hay, trong ba cuộc tông du thánh địa trên đây, ông đánh giá cao nhất cuộc tông du của Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Lý do hiển nhiên là vì Ngài chính thức lên tiếng xin lỗi về nạn diệt chủng. Nhưng phần lớn người ta đã bỏ lỡ sứ điệp căn bản của cuộc viếng thăm của Đức Benedicto thứ 16. Ngày 18 tháng 5 năm 2009, tại Vatican, suy nghĩ về chuyến đi của mình, Đức Benedicto thứ 16 cho rằng, Thánh Địa, biểu tượng của tình yêu Thiên Chúa dành cho dân người và cho toàn thể nhân loại, cũng là biểu tượng của tự do và hòa bình mà Thiên Chúa muốn cho mọi con cái của người. Tuy nhiên, trên thực tế, lịch sử của hôm qua và hôm nay cho thấy rằng, chính lãnh thổ này đã trở thành biểu tượng của chống đối nhau, nghĩa là của chia rẽ và tranh chấp liên tục giữa anh em một nhà. Lúc đó, Đức Benedicto thứ 16 đã giải thích thêm như sau. Đúng, Thiên Chúa đã đến mảnh đất này, nhưng có thể coi Thánh Địa như là một tiểu vũ trụ thâu tóm trọn cuộc hành trình cam go của Thiên Chúa với nhân loại. Một cuộc hành trình thậm chí đã xoắn kết thập giá bằng tội lỗi, nhưng cũng bằng dư thừa tình yêu Thiên Chúa. Cả niềm vui của Chúa Thánh Thần, sự phục sinh đã bắt đầu nữa, và đây là một hành trình xuyên qua thung lũng đau khổ, tiến tới nước Thiên Chúa, một nước không thuộc đời này, nhưng sống trong đời này và phải làm đời này thấm nhiễm sức mạnh công lý và hòa bình. Tóm lại, đến Thánh Địa, Đức Benedicto thứ 16 muốn nhắc mọi người nhớ tới nét đặc thù và nét phổ quát của hành trình cứu rỗi. Hành trình cứu rỗi này khởi đầu với việc tuyển chọn một con người, tức Abraham, và một dân tộc, tức Israel, nhưng mục tiêu của nó là đại đồng, phổ quát, tức ơn cứu rỗi cho mọi dân tộc. Bởi thế mà Ngài khởi đầu lời nguyện tại bức tường than khóc, không phải với Chúa của Abraham, mà là với Thiên Chúa của mọi thời đại. Thực tâm, Đức Benedicto thứ 16 đã hết sức tế nhị trong chuyến viếng thăm Israel của Ngài, lưu ý rất nhiều đến các mẫu cảm của họ. Không thăm Gaza, không phản đối khi nhà cầm quyền Do Thái không cho phép cư dân Aida dựng khán đài ngay bên dưới bức tường an ninh. Và cũng không phản đối khi nhà cầm quyền Do Thái đóng cửa một trung tâm báo chí Palestine tại Đông Jerusalem. Thậm chí máy bay của Ngài cũng đã rời phi trường Tel Aviv trước khi mặt trời lặn vào ngày thứ sáu, để tránh gây ảnh hưởng tới ngày Sa-bát Do Thái. Chưa hết, ký giả Tom Hennigan tường thuật rằng, trong một cuộc gặp gỡ liên tôn, khi một giáo sĩ Do Thái hát bài Shalom, xin Chúa ban bình an cho chúng con, cả 11 vị giáo sĩ trên khán đài đều đứng dậy cùng hát theo. Và cả Đức Benedicto thứ 16 nữa, bắt đầu còn hơi chút do dự, nhưng sau đó cùng phụ họa vào lời ca. Tất cả các cử chỉ trên bị người Do Thái coi như không, chỉ vì Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 không xin lỗi về nạn họa diệt chủng. Nhà báo Nia Hasson của tờ Haaretz ngày 16 tháng 5 cho hay, lần này Do Thái được an tâm. Cuộc viếng thăm của Đức Phanxicô không liên quan đến những điều khiến họ quan ngại. vì những vấn đề như Do Thái, diệt chủng, người Palestine và ngay cả cuộc tranh cãi liên quan đến phòng tiệc ly trên núi Sion ở Jerusalem đều không phải là những quan tâm hàng đầu của Đức Phanxicô khi Ngài tới đây thăm viếng. Thực thế, chỉ cần nhìn vào các bích chương chính thức chào mừng cuộc viếng thăm của Ngài cũng đủ hiểu là Do Thái và Trung Đông là những điều ít quan trọng trong cuộc viếng thăm này. Thêm vào chân dung Đức Phanxicô ở giữa bích chương, ta thấy có hai bức hình khác, một bức trắng đen tả lại cuộc gặp gỡ lịch sử năm 1964 giữa Đức Phaolô Đệ Lục và Đức Thượng Phụ Đại Kết Athenagoras Đệ Nhất. Bức thứ hai mô tả cuộc gặp gỡ giữa Đức Thượng Phụ Bartolomeo Đệ Nhất và Đức Phanxicô dịp lễ đăng quang của Đức Phanxicô. Do đó, cuộc viếng thăm của Đức Phanxicô không phải là cuộc hành hương thập tự quân, mà cũng chẳng phải là một sứ vụ ngoại giao. Chủ điểm và lý do biện minh chính của cuộc tông du lần này là cái bắt tay giữa hai nhà lãnh đạo Kitô giáo, người đứng đầu giáo hội phương Tây và người đứng đầu giáo hội phương Đông. Cái bắt tay lịch sử này sẽ diễn ra trước ngôi mộ trống của Chúa Giêsu tại nhà thờ mộ thánh ở Jerusalem. Hai phân nửa của giáo hội Chúa đã chia rẽ gần 1.000 năm qua vào năm 1054. Kể từ đó, các liên hệ giữa hai giáo hội lúc lên lúc xuống, nhưng nhiều cuộc chiến đẫm máu đã từng diễn ra. Đúng 50 năm trước đây, cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục và Đức Thượng Phụ Athenagoras Đệ Nhất đã diễn ra tại Jerusalem. Ziska Harani, một chuyên viên Do Thái về Kitô giáo, nhận định rằng biến cố đó là một cơn địa chấn, một điều gì giống cú bắt tay giữa Arafat và Rabin. Có những người tổm gớm nó, và có những người thấy trong nó buổi bắt đầu của một thời kỳ mới. Cuộc gặp gỡ lần này rất có ý nghĩa. Jerusalem được chọn vì hai lý do. Một phần vì tính thánh thiêng của nó, phần khác vì Jerusalem là địa điểm khai sinh của giáo hội hợp nhất. Nhà thờ mộ thánh vốn bị coi là biểu tượng chia rẽ thế giới Kitô giáo. Nhưng cũng tại đây, người hai bên đã bắt tay nhau. Đây là cơ hội để khẳng định rằng Jerusalem cũng là nơi có thể hợp nhất, chứ không hẳn chỉ tạo chia rẽ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một vài nhận định về chuyến viếng thăm thánh địa của Đức Benedicto thứ 16 vào năm 2009. Bài viết do Vũ Văn An tổng hợp. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Nguồn gốc của ma quỷ, việc làm và những tên gọi của nó. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Về nguồn gốc của ma quỷ, người ta thường thấy có ba cách giải thích. Trước hết, có người chỉ xem ma quỷ như một câu chuyện huyền thoại, nhằm giải thích sự hiện hữu của sự dữ, bệnh tật và sự chết. Một số khác thì cho rằng ma quỷ đã hiện hữu như một thứ đảng đối lập trong quốc hội của Thiên Chúa. Đây là cái nhìn của nhiều tôn giáo cổ xưa. Cái nhìn này được đưa ra để giải thích sự đối đầu giữa thiện và ác mà bất cứ ai cũng đều có thể cảm nghiệm trong chính bản thân mình hay trong lịch sử thế giới. Hai cái nhìn trên đây đều không phù hợp với giáo huấn của Kinh Thánh. Mạc Khải Do Thái và Kitô giáo cho thấy chỉ có một Thiên Chúa duy nhất. Ngoài Ngài ra, không có một Chúa hay thần minh nào khác. Kinh Thánh cũng trình bày cho chúng ta khuôn mặt của ma quỷ như một ngôi vị sống động. Nhưng ma quỷ không hề là kẻ đối lập ngang hàng với Thiên Chúa. Chỉ còn lại một giải thích thứ ba mà người tín hữu Kitô có thể chấp nhận được là ma quỷ đã từng là thiên thần được Thiên Chúa tạo dựng, nhưng vì kiêu ngạo và bất tuân cho nên đã bị trừng phạt. Nhưng thiên thần này đã sa đọa như thế nào? Kinh Thánh đã không mặc khải hoàn toàn sự kiện ấy. Tuy nhiên, có một số chìa khóa có thể giúp chúng ta hiểu được sự sa đọa ấy. Một trong những chìa khóa ấy là câu nói của Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo Thánh Luca, đoạn 10 câu 18. Sau một thời gian đi rao giảng Tin Mừng, các môn đệ trở về và trình lên Chúa kết quả của công việc mình làm. Chúa Giêsu liền thốt lên: "Ta thấy Satan từ trời như tia chớp rơi xuống." Không ai đã có thể đi vào tư tưởng của Chúa Giêsu để hiểu được tường tận câu nói ấy. Nhưng ít nhất qua câu nói ấy, chúng ta được phép hiểu rằng ma quỷ đã từng ở trên thiên đàng với Thiên Chúa. Ma quỷ đã bị trừng phạt và cất khỏi tình trạng hạnh phúc khi được tạo dựng. Câu nói ấy cũng có thể gợi lên cho chúng ta quyền năng mà Chúa ban cho chúng ta để chiến đấu chống lại ma quỷ. Sách Khải Huyền của Thánh Gioan là một trong những cuốn sách của Tân Ước, nói cho chúng ta biết hết nguồn gốc và hoạt động của ma quỷ. Đặc biệt trong chương 12, Thánh Gioan mô tả cảnh tượng các tín hữu tiên khởi bị bách hại. Trong đoạn này, tác giả nói đến sứ thần Mikae và các thiên thần chiến đấu chống lại con rồng. Con rồng và các tay chân bộ hạ của nó cũng chống trả, nhưng cuối cùng bị bại trận và không còn chỗ đứng trên thiên đàng. Con rồng lớn, kẻ phỉnh gạt loài người, đã bị ném xuống đất cùng với tay chân bộ hạ của nó. Mục đích chính của chương 12 này là cổ võ các tín hữu chống trả trước cơn cám dỗ hay bách hại của đế quốc La Mã. Nhưng cũng qua đoạn này, chúng ta biết được nguồn gốc của ma quỷ. Về nguồn gốc của ma quỷ, có lẽ chúng ta phải trở về với Cựu Ước, đặc biệt trong sách tiên tri Ezekiel. Dĩ nhiên, ngôn ngữ được vị tiên tri sử dụng cũng mang tính cách thi vị. Tiên tri Ezekiel tiên đoán về ngày tàn của thành Tyre trong ba chương, từ chương 26 đến chương 28. Tyre là một vương quốc hải đảo nằm ở mạn tây bắc Israel. Đây là vương quốc của người Phoenicia. Vào thời của tiên tri Ezekiel, đây là vương quốc giàu có nhất, sang trọng nhất, hùng mạnh nhất và huênh hoang tự đắc nhất. 10 câu đầu trong chương 28 của sách tiên tri Ezekiel nói đến vua và thái tử của thành Tyre. Cả hai đều thách thức Thiên Chúa. Riêng thái tử thì bị thống trị bởi kẻ thống lĩnh tối cao của thành Tyre là ma quỷ. và Chúa đã sai tiên tri trút xuống vương quốc này tất cả những lời chúc dữ của Ngài. Trong chương 14 của sách tiên tri Isaiah, chúng ta cũng đọc được những lời chúc dữ tương tự dành cho vua thành Babylon. Ông vua này sẽ bị trút phế, triều đại bảo tàng của ông sẽ bị lật đổ. Cũng như trong lời tiên báo của tiên tri Ezekiel, tiên tri Isaiah cũng nói đến một khuôn mặt u ám đằng sau vua Babylon. Ông vua này không là kẻ thống trị tối cao, mà chỉ là con cờ trong tay ông chủ là ma quỷ. Những lời lẽ của tiên tri Isaiah thật rõ ràng. Trong đoạn 14, tiên tri Isaiah đã viết như sau: Hỡi Lucifer, hỡi tinh tú rạng ngời, con của bình minh, chẳng lẽ người đã từ trời xa xuống rồi sao? Nay, kẻ chế ngự các dân tộc, người đã bị hạ xuống đất rồi sao? Chính người đã tự nhủ: Ta sẽ lên trời, ta sẽ dựng ngai vàng của ta trên cả các vì sao của Thiên Chúa. Ta sẽ ngự trên núi hội ngộ, chốn bồng lai cực bắc. Ta sẽ vượt mây thẳm, sẽ nên như đấng tối cao. Nhưng ngươi lại phải nhào xuống âm phủ, xuống tận đáy vực sâu. Qua đoạn văn trên đây, vị tiên tri có ý muốn nói đến sự kiêu ngạo của ma quỷ. Chính vì không chấp nhận làm thiên sứ của Chúa, mà ma quỷ đã từ trời cao rơi xuống. Các thánh giáo phụ, đặc biệt là Tertulliano, tin rằng khi nói Satan như một tia chớp từ trời rơi xuống, Chúa Giêsu đã muốn trực tiếp ám chỉ đến đoạn văn trên đây của Isaiah. Trong thư của Ngài, Thánh Jude cũng nói đến ma quỷ như những thiên thần đã không chịu đứng ở vị trí của mình. Trong thư thứ nhất gửi cho Timôthê, Thánh Phaolô cũng cảnh cáo rằng đừng để cho một người mới trở lại đạo rơi vào kiêu ngạo và bị trầm luân như ma quỷ. Tội của ma quỷ chính là kiêu ngạo. Do đó tất cả mọi cơn cám dỗ của ma quỷ đều quy về sự kiêu ngạo. Ma quỷ có nhiều tên gọi khác nhau. Cùng với Satan, ma quỷ được Kinh Thánh đặt cho nhiều tên khác nhau. Trong sách Gióp, ma quỷ được kể vào số con Thiên Chúa. Con Thiên Chúa là một tước hiệu thường được dành cho các thiên thần. Danh hiệu này ám chỉ nguồn gốc của ma quỷ. Ma quỷ đã từng là thiên thần được Thiên Chúa tạo dựng, nhưng vì kiêu ngạo mà bị trừng phạt. Quen thuộc nhất vẫn là tên gọi Satan. Satan có nghĩa là kẻ tố cáo. Thật thế, ma quỷ là kẻ tố cáo chúng ta trước mặt Thiên Chúa. Trong Cựu Ước, danh xưng này cũng được dùng để chỉ những kẻ tố cáo người khác. Satan là danh xưng được Cựu Ước sử dụng nhiều nhất để nói về ma quỷ. Tên gọi thứ hai rất thông dụng, được Kinh Thánh dùng để ám chỉ đến ma quỷ là kẻ cám dỗ. Ý nghĩa của tên gọi này thật rõ ràng. Kẻ cám dỗ luôn tìm cách lôi kéo con người vào con đường vong thân mà chính nó đã quyết tâm chọn lựa cho chính nó. Xuyên suốt Kinh Thánh, chúng ta thấy ma quỷ luôn hoạt động cho vai trò suối bẫy này. Ngoài hai danh xưng quen thuộc là Satan và kẻ cám dỗ, Kinh Thánh còn sử dụng những hình tượng như con rồng hay con rắn để nói về ma quỷ. Trong Tân Ước, thủ lãnh của thế gian là danh xưng mang nhiều ý nghĩa nhất được gán cho ma quỷ. Trong cơn cám dỗ của Chúa Giêsu, ma quỷ đã xuất hiện dưới bộ mặt của thủ lãnh trần gian. Nó hứa hẹn cho Ngài tất cả mọi vương quốc trên trần gian. Kẻ tố cáo, con rắn, con rồng, kẻ thù, kẻ tàn phá, thủ lãnh thế gian. Tất cả những tên gọi mà Kinh Thánh gán cho ma quỷ đều nói lên đặc tính của nó là thông minh, quỷ quyệt, dối trá, tàn bạo. Và đây là đề tài chúng tôi xin được trở lại trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, triết gia Hy Lạp Thales đã nói như sau: điều phổ cập nhất nơi con người chính là niềm hy vọng, bởi vì ngay cả với những người không còn gì vẫn còn có niềm hy vọng. Con người thiết yếu là một hữu thể luôn hy vọng. Niềm hy vọng là sức đẩy thiêng liêng luôn lôi kéo con người đến một tương lai hoàn hảo hơn, kiện toàn hơn. Đồng hành với con người, giáo hội có chia sẻ cùng một niềm hy vọng với con người không? Đâu là niềm hy vọng của giáo hội? Đâu là mối tương quan của niềm hy vọng của giáo hội với niềm hy vọng của con người? Đó là đề tài xin được trình bày trong một Tin vào đời hôm nay. Trong một buổi tiếp kiến chung hàng tuần vào tháng 5 năm 1970, Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã phát biểu như sau: xét về niềm hy vọng, người ta thấy có sự khác biệt giữa người tín hữu Kitô và con người trần thế hiện đại. Con người trần thế hiện đại là một con người có nhiều khát vọng, con người đang tìm cách làm ngắn lại những khoảng cách giữa mình và những của cải nó đang theo đuổi. Đó là con người có những niềm hy vọng ngắn hạn, nó muốn thỏa mãn tức khắc những nhu cầu khả giác, những nhu cầu kinh tế và trần tục, những nhu cầu dễ đạt được nhất và cũng chóng qua nhất. Đó là những nhu cầu chóng làm cho con người mệt mỏi và trống rỗng, và lắm khi làm cho con người thất vọng. Đó là những niềm hy vọng không làm cho tinh thần con người được lớn thêm, cũng như không mang lại cho cuộc sống con người ý nghĩa trọn vẹn. Đó là những niềm hy vọng đưa cuộc sống con người vào những lối đi đáng nghi ngờ. Người Kitô hữu trái lại là con người có niềm hy vọng đích thực, niềm hy vọng thúc đẩy con người vươn lên đấng tối cao là Thiên Chúa, là sự thiện tối thượng của con người. Chính sự thiện tối thượng ấy mang lại niềm tin và sức mạnh để con người theo đuổi niềm hy vọng của mình. Hy vọng trần tục và hy vọng của người Kitô hữu đều bị điều kiện hóa bởi những giới hạn của cuộc sống tại thế, nghĩa là bởi đau khổ, nghèo đói, chán nản. Nhưng sự khác biệt cơ bản giữa hai niềm hy vọng này là niềm hy vọng của Kitô giáo có thể ôm trọn lấy tất cả những gì thực sự là nhân bản và cao đẹp trong niềm hy vọng trần tục. Dựa trên lời phát biểu trên đây của Đức Phaolô Đệ Lục, chúng ta có thể xét đến nền tảng, đối tượng và phương thế của niềm hy vọng trần tục và niềm hy vọng Kitô giáo. Thứ nhất, về nền tảng của niềm hy vọng trần tục dĩ nhiên thuộc trật tự thực nghiệm và duy lý. Con người tin tưởng vào tương lai vì trong hiện tại nó đang có những kinh nghiệm và những phương thế bảo đảm cho nó có thể thực hiện được những bước tiến xa hơn. Thứ hai, về đối tượng. Đối tượng nuôi dưỡng niềm hy vọng trần tục dĩ nhiên cũng thuộc trật tự thực nghiệm, đóng khung trong trần thế này. Chẳng hạn có người hy vọng rằng một ngày nào đó, trong thế giới này hay trong một thế giới nào đó, sẽ không còn chiến tranh, đói khổ, bất công, hoặc như những người cộng sản thường mơ tưởng, sẽ có một xã hội không còn giai cấp nữa. Những phương thế để giúp con người theo đuổi niềm hy vọng của mình dĩ nhiên cũng thuộc thế giới hữu hình này. Con người tin tưởng ở sức mạnh của đôi tay và tài trí của mình. Niềm hy vọng của Kitô giáo hoàn toàn khác biệt nếu xét về nền tảng, đối tượng và những phương thế. Nền tảng của niềm hy vọng Kitô giáo không nằm trong hiện tại mà là quá khứ. Nền tảng ấy vượt qua kinh nghiệm và kiến thức của con người. Nền tảng ấy chính là một con người có tên là Giêsu Kitô. Sự liên kết với Chúa Giêsu Kitô cũng không dựa trên những lý do khoa học, triết lý, mà hoàn toàn có tính cách siêu nhiên và tôn giáo. Đối tượng mà niềm hy vọng Kitô giáo hướng đến cũng không là một tương lai trong trần thế này. Đối tượng ấy, như Kinh Thánh nói, là trời mới, đất mới. Nhưng trời mới, đất mới ấy không phải là một giai đoạn phát triển của nhân loại, mà là cuộc phục sinh của mọi người trong và cùng với Chúa Giêsu Kitô. Cuối cùng, những phương thế mà niềm hy vọng Kitô giáo sử dụng cũng hoàn toàn thuộc trật tự siêu nhiên. Niềm hy vọng Kitô giáo không khinh thường những phương thế tự nhiên của con người, nhưng biết rằng những phương thế đó chưa đủ để đạt được cứu cánh mà nó hướng đến. Chỉ có những phương thế siêu nhiên, tức những phương thế do chính Thiên Chúa ban cho, mới có thể giúp cho người tín hữu Kitô đạt được cứu cánh của mình. Ý thức được sự khác biệt cơ bản trên đây giữa niềm hy vọng trần tục và niềm hy vọng Kitô giáo là điều tối quan trọng đối với người tín hữu Kitô trong cuộc lữ hành trần gian này. Họ cần phải thấy được sự khác biệt đó để không những tránh được những ngộ nhận và sai lầm trên bình diện lý thuyết, mà còn có được một nền tảng vững chắc cho thực hành. Nhưng khác biệt không có nghĩa là đối nghịch nhau. Tuy không thuộc về thế gian, nhưng người tín hữu Kitô vẫn sống giữa thế gian. Vậy thì đâu là mối tương quan giữa niềm hy vọng trần tục và hy vọng của Kitô giáo? Thật ra, không phải chỉ có một niềm hy vọng trần tục. Có những niềm hy vọng trần tục có tính cách giáo điều và đóng kín. Chúng ta chỉ cần nghĩ đến những ý thức hệ hứa hảo một thứ thiên đàng không tưởng và chối bỏ mọi chiều kích siêu việt của cuộc sống con người, cũng như tước đoạt mọi thứ tự do cơ bản của con người. Đứng trước một thứ niềm hy vọng, duy vật và đóng kín như thế, giáo hội không thể có thái độ thỏa hiệp được. Ngược lại, đối với một niềm hy vọng trần tục cởi mở, nghĩa là hướng đến việc xây dựng hạnh phúc ấm no cho con người tại thế, mà vẫn không khinh thường hay chối bỏ cuộc sống mai hậu. Với một niềm hy vọng mở như thế, nghĩa vụ của người tín hữu Kitô chính là nâng đỡ, soi sáng, hướng dẫn bằng chính niềm hy vọng vĩnh hằng của mình. Sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian, cho nên vai trò của người tín hữu Kitô chính là làm muối, làm men để làm dậy lên tất cả những gì là thực sự nhân bản và cao đẹp của con người, để dẫn đưa tất cả đến mục tiêu tối hậu là sự hiển trị của nước Chúa trong Chúa Giêsu Kitô. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Chúa hiến dâng mình hy sinh vì người dấu yêu liều cả tấm thân tình yêu chính tâm. Yêu thương là điều thân mới, anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết anh em là một đệ thầy.
Theo báo cáo của cảnh sát ở South Yorkshire, Anh Quốc, vào lúc 21 giờ 20 phút ngày 9 tháng 5 năm 2014, nữ sinh Jasmine Chan đang băng qua đường với bạn mình thì gặp một chiếc xe đang lao nhanh đến họ. Thay vì lo bảo vệ cho bản thân mình trước như một phản xạ tự nhiên của con người, Jasmine đã dũng cảm đẩy bạn mình là Tia Tucker, 12 tuổi, ra khỏi đường chạy của chiếc xe. Jasmine đã cứu Tia bằng cách đẩy bạn ra khỏi mũi ô tô. Theo thông tin nhân chứng cung cấp cho cảnh sát, Jasmine đã nhảy lên chắn ở phía trước để giảm tác động của cú đâm cho bạn mình. Kết quả là Tia tuy bị thương nặng nhưng được đi cấp cứu kịp thời và đã qua khỏi tình trạng nguy hiểm, trong khi Jasmine đã ra đi vĩnh viễn. Jasmine, cô nữ sinh 14 tuổi này, đã được cộng đồng địa phương tôn vinh như một anh hùng với hành động hy sinh bản thân để cứu bạn khỏi nguy hiểm. Quý vị và các bạn thân mến! Tình bạn rất quan trọng trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta có những người bạn cùng học tập, cùng làm việc, cùng vui chơi và những người bạn có cùng lý tưởng sống. Mỗi chúng ta cũng là bạn của nhiều người khác. Những tình bạn đó có nhiều mức độ và cách diễn tả khác nhau qua sự quan tâm, nâng đỡ và hỗ trợ nhau về mặt tinh thần lẫn vật chất. Do vậy, trong tình bạn không thể thiếu tình thương và sự hy sinh cho nhau, và không có tình thương nào lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta hãy sống yêu thương nhau. Mức độ của tình thương mà chúng ta dành cho nhau không đến từ tiêu chuẩn của chúng ta, nhưng được diễn tả và đo lường theo mức độ và cách thức mà chính người đã yêu thương chúng ta. Tình thương đó đến từ chính kinh nghiệm và cảm nghiệm sâu xa nhất của chúng ta với Thiên Chúa. Chắc chắn, mỗi người chúng ta đều có những kinh nghiệm rất riêng tư và sâu xa về tình thương của Chúa trong cuộc đời của mình. Khi chán nản, thất vọng, chúng ta cảm nhận được sự nâng đỡ, vỗ về của Thiên Chúa. Khi yếu đuối, sa ngã, chúng ta được Thiên Chúa đón nhận và thứ tha. Do vậy, chúng ta cũng được Chúa mời gọi trở thành một người bạn tốt của người khác qua sự quảng đại, nâng đỡ, chia sẻ và tha thứ. Sống điều Chúa Giêsu truyền dạy là sống một tình bạn chân thành và trọn vẹn với nhau. Người cũng mời gọi chúng ta sống trong tình bạn với người. Anh em là bạn hữu của Thầy. Chính tình bạn với Chúa Giêsu sẽ giúp chúng ta ở lại trong tình yêu Thiên Chúa, đón nhận tình yêu thương của người và dễ dàng yêu thương người khác, kể cả những người không yêu thương và thù nghịch với chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, tạ ơn Chúa đã cho chúng con có nhiều người bạn để cùng đồng hành và chia sẻ niềm vui với nhau trong cuộc sống. Xin Chúa cho chúng con cảm nhận được tình thương của Chúa và niềm hạnh phúc được sống tình bạn hữu với Chúa, để chúng con cũng biết trân trọng tất cả những người Chúa gửi đến trong cuộc đời chúng con và yêu thương họ như Chúa đã yêu thương chúng con. Amen.
Yêu thương là hy sinh trước cho nhau cả chính thân mình. Yêu thương cần chỉ đắn đo, không xem lợi thua trước sau. Yêu thương dù buồn nguy khó, kiên tâm chẳng nghĩ xa gần. Yêu thương mùa xuân ngát hương, tỏa lan bốn phương. Này con biết chờ
yêu thương tìm nguồn vui đến cho ai nặng nỗi ưu phiền. Yêu thương bừng lên xóa tan bao nhiêu hơn cơm ghét ghen. Yêu thương gọi nguồn chân lý cho ai lầm lỡ hy sinh. Yêu thương làm cho khắp nơi được luôn thắm tươi hạnh phúc mãi thôi.
Yêu thương là điều dân mới, anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết anh em là một đệ thầy. Yêu thương là điều dân mới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.